À, xin mời quý vị tập trung lại. Chúng ta đến phần thứ hai rồi. Cái phần trong mà bốn cái chi phần đó, thì chúng ta cái chi phần thứ nhất hồi nãy chúng ta học xong đó là tướng trạng. Bây giờ tới chi phần thứ hai là phận sự. Tướng trạng hoặc là trạng thái. Thứ hai chúng ta nói về cái phận sự của vô tham. Phận sự của vô tham là không nắm giữ. Cái việc của nó làm là nó không nắm giữ gì hết. Đó là vô tham. Như vậy không phải chúng ta nói vô tham là chúng ta được vô tham, mà cái pháp thiện nó phải khởi sanh lên ở trong tâm chúng ta, thì vô tham có mặt, nó sẽ làm cái phận sự của nó là nó không có dính vào cái gì hết, nó không có nắm giữ, nó không dính gì hết. Không có nắm giữ gì hết có nghĩa là nó thoát ra khỏi mọi cái ràng buộc, nó không có cột, nó không có thắt lại, nó không có ràng buộc lại, tự nó không dính mắc gì hết, nó thoát ra. Thì nó đi ngược lại với sở hữu tham. Cái sở hữu tham á là nó, cái công việc của nó là cái sở hữu tham á là nó là những cái đối tượng nào mà nó vừa ý á, thì nó ôm lại. Nó ôm lại, nó siết lại và nó ràng rịch lại để cho nó dính một cái chùm lại. Và nó làm cho cái đối tượng mà nó ưa thích á thuộc về cái sở hữu của nó. Và nó thích thú trong cái chuyện mà nó sở hữu được, và nó ôm lại, nó đồng hóa với chính nó làm thành một với chính nó. Thì cái này là cái mà quý vị kinh nghiệm rất là nhiều trong cái đời sống rồi. Khi mà mình còn nhỏ chẳng hạn đó, thì quý vị cứ nhìn thấy mấy đứa nhỏ đó, má nó ngồi đó mà cái đứa khác lại ôm má nó, là nó đang chơi vậy nó lại nó lôi ra, má của tao, thì nó bỏ, nó nhảy vào trong lòng má nó ngồi, rồi để nắm cái tay má nó để nó ôm chưa. Chứ còn không có đứa nào được ngồi trong lòng má nó, chỉ có nó mà thôi. Thì quý vị thấy cái sở hữu chưa? Quý vị thấy cái ràng rồi chưa? Nó tự động nó nhảy trong lòng má nó và nó nắm cái tay má nó để ôm vô, rồi nó ôm cái tay của má nó luôn. Quý vị thấy cái tình cảm nó thuộc về cái luyến ái chưa? Mặc dù là mẹ với con mà cái luyến ái đó nó sở hữu cái người mẹ đó. Người mẹ nó thuộc về nó và nó thuộc về cái người mẹ nó. Thì quý vị thấy khi nó lớn lên á, thì cũng với cái luyến ái này nó chuyển mình, nó đổi cái đối tượng thôi. Cái đối tượng đó là cái người bạn trai hoặc người bạn gái của nó. Thì khi mà nó nối một cái sợi dây luyến ái đó thì nó cũng y như với mẹ nó thôi. Cái người này phải thuộc về nó, phải của nó, nó phải sở hữu và nó tình nguyện thuộc về cái người này. Đó là cái ràng rịch, cái luyến ái mà người ta cổ chặt nha, làm cho khổ đau. Và nó đi trong luân hồi cũng là cái sợi dây luyến ái này. Đây là con của mình, đây là người bạn đời của mình, đây là tài sản của mình, đây là của mình. Người ta ôm vào, người ta ràng vào. Nhưng mà cái vô tham khi nó phát sanh đó, thì nó không có cái của tôi, nó không có cái thuộc về tôi, mà nó cũng không thuộc về ai cả. Nó nhìn cái sự kiện rõ ràng, cái mà nó đang diễn ra như thế nào là nó như thế đó, hết sức là khách quan. Giữa cái sự việc này, cái sự việc khác, nó thấy một cái sự tương quan, nhưng nó không có tình nguyện để mà chui đầu vào trong cái rọ. Và nó cũng không có đem cái đó để mà nó bọc cái đó thành ra cái sở hữu của mình, nó không làm như thế. Nó thì đi ngược lại với là cái tâm tham. Thì trong cái đời sống đó, quý vị nhìn thấy rõ đó là cái mối quan hệ giữa mình và cái người thân thiết của mình đó, ít có khi hoặc là ít có người đó thoát ra khỏi cái luyến ái. Ít có khi là bởi vì trong cái đời sống của mình đối với người thân của mình đó, là có khi chúng ta cũng đối với một cái tâm từ bi chứ không phải là chỉ có luyến ái mà thôi, không phải vậy. Và ít có người là bởi vì cũng có những người ta làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, nhưng người ta không có nặng cái luyến ái, mà người ta đã gắn với nhau bằng cái tình thương, cư xử tốt với nhau, đối xử đẹp với nhau, ân cần với nhau, chí tình chí nghĩa với nhau. Nhưng mà cái gì nó ra cái đó hết sức là rõ ràng. Vừa rồi có một người Phật tử đó có đến gặp sư cô, mới nói rằng là má của người đó đó là rất thương, đẻ tới 8-9 đứa con nữa, mà thương ba đứa nhiều nhất. Thì có một đứa nó chết rồi, bà rất là khổ. Nhưng mà khi đó bà thấy là anh em nó làm trai tăng cho nó đầy đủ, rồi đưa vô chùa cúng thất cúng đồ đầy đủ đó, thì từ đó nó là coi như là bà yên tâm, mà bà không nhắc nữa. Mà khi ai hỏi đó cái cậu đó giờ sao, thì bà nói là nó bây giờ là tốt đẹp rồi, đã đầy đủ cho nó rồi, không phải lo nữa. Thế là bà yên, bà không có đau khổ như trước nữa. Hãy bà thấy cái gì mà làm nó coi như là nó đúng rồi, nó tốt đẹp cho cái người đó rồi, thôi không nhắc nữa. Không giống như cái lúc mà bà còn trẻ, 7-8 người con, nhưng mà bà chỉ là chăm chú vào ba cái người đó thôi. Ba người đó nhất cử nhất động thì làm cho cái tâm tư của bà nó cũng đi theo cái thăng trầm của ba đứa con đó. Nhưng mà bây giờ sau nhiều năm tháng mà bà đã biết đến Phật Pháp, tự bà hằng ngày cũng tu tập, thì bây giờ cái cách của bà ứng xử với các con của bà nó khác. Và ngay cả những người con mà trước nay đó bà không có nặng lòng đó, thì bây giờ bà lại quan tâm hơn. Nhưng mà nó không có cái dính mắc. Thấy cái đứa này nó tốt, cái đứa này đàng hoàng, bà nhìn ra được đó, mỗi một cái đứa con của bà nó có cái ưu điểm gì. Và bây giờ cái tình thương của bà đó đối với các con của bà khác xưa dữ lắm. Thành ra khi cái người đó nó trình bày vậy thì sư cô có nói đó là cái điều đáng mừng. Và cái đó là cái thành quả của bao nhiêu năm á, mà bà đi chùa chiền, bà làm phước, rồi tự bà tụng kinh, bà nghe băng đĩa, rồi bà cũng tập thiền mỗi ngày vân vân, thì cái đó là cái coi như là đem đến một cái thành quả tốt trong cái đoạn cuối trong cái cuộc đời của bà. Bà đã ly tham bớt rồi. Là cái pháp thiện đó bà phát sanh lên nhiều, cho nên bà không có dính mắc nữa. Không có dính mắc vào con cái như là cái hồi bà còn trẻ nữa. Thành ra phải hiểu cái vô tham này nó đi ngược lại với cái tham. Nên mình cứ khảo sát mình đó là mình biết. Và có những người đó cái tham luyến nó nới rộng đến như thế này quý vị. Mình đã có một bầy con rồi, nuôi rồi chưa thấy khổ. Bây giờ đẻ ra đứa cháu nào dính vô cái đứa cháu đó. Và lo những cái rất là buồn cười, nhưng mà trong thâm tâm lại nghĩ rằng á, mình mới là một cái người bà thương cháu. Lo vậy, má nó không biết nấu ăn có kỹ lưỡng không, lo cho cái đứa nhỏ. Rồi lo cái mải mê rồi làm rồi, rồi chồng vợ về rồi nói chuyện không biết rồi có đầy đủ cho cái đứa nhỏ không. Cứ vậy mà thắt tha thắt thở. Thưa quý vị, hoàn toàn không có lợi ích. Mà mình ngỡ rằng đó là cái tình bà cháu, thật sự nó là cái tâm luyến ái của mình, nó mọc nhánh ra. Nó mọc nhánh từ hồi mình là cái đứa trẻ thơ đó, rồi cho tới cái giai đoạn mình có chồng, có vợ, có con, có cái rồi đó. Bây giờ nó mọc luôn tới cái nhánh cháu nữa. Là cái tham luyến nó nghĩa là càng ngày nó nở rộng ra về, chứ không có thấy cái tâm mà vô tham nó khởi lên, không thấy. Cho nên có những cái ta ngỡ rồi đó là tình thương yêu, nhưng mà thật sự nó là cái tâm luyến ái. Cái tình thương yêu nó khác. Chừng nào mà con gái của mình nó nói là má ơi, cháu nó không có khỏe, hay là con đi nó bận rộn gì, má giúp giùm cho một bữa, thì cái chuyện đó mình vui vẻ mình giúp nó, chuyện đó là tốt. Còn như thế hội như mình sanh con mình đó rồi, không lẽ má mình còn bao nhiêu đứa con nữa. Có những người chị cả lập gia đình đó, thì cái con của mình có khi nó lớn hơn cái đứa em út của mình nữa rồi, không lẽ má mình tối ngày cứ lo cho cháu ngoại, còn bảy con bà để đâu. Thật ra khi mình biết như vậy thì mình hiểu rằng cái mình làm bà ngoại, thì hãy nó tới cái tuổi nó lập gia đình, nó con cái đương nhiên nó biết. Còn cái gì không biết, mình làm mẹ có cái bổn phận chỉ dạy của nó, hỗ trợ nó được cái gì thì cứ làm, nhưng không bao giờ đó gánh thế nó hết. Nó phải có cái sự sáng suốt, nó có cái sự hiểu biết thì nó mới không dính mắc. Còn không đó là cái tâm tham của mình đó, nó giống như nhựa đường vậy đó, trải tới đâu dính tới đó, trải tới đâu dính tới đó. Rồi cứ như vậy đó mà đau khổ. Rồi lại cảm thấy đó bằng lòng về cái đau khổ của mình. Cái đó là cái mà không đi ra được đó quý vị. Cái mà bằng lòng cái đau khổ của mình không đi ra được. Và sư cô nói đó là cái hạnh phúc của ma dương. Vì nó hưởng cái thú đau thương, nó thành ma dương. Và cái sự thoát ra này đó, sự thoát ra của vô tham này đó, là nó đi từng cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất là cái cấp độ ở trong cái cõi dục giới này, thì vô tham có mặt ở đâu? Vô tham đây. Vô tham có mặt ở trong các cái bốn cái tâm mà gọi là cái tâm thiện thọ hỷ đây, cái tâm thiện thọ xả đây. Hay nói rõ hơn á là trong này đó nó có bốn cái tâm thiện. Bốn thiện ly trí và bốn cái thiện hợp trí. Trong bốn cái tâm thiện mà ly trí đó thì nó có vô tham nhưng nó không có trí tuệ. Còn bốn cái tâm thiện mà hợp trí đó, nó vừa có vô tham, nó vừa có trí tuệ, cho nên cái năng lực của nó mạnh hơn. Thì vô tham đó, ở trong dục giới nó có mặt ở tám cái tâm thiện này. Và cái mức độ ly tham của nó đó, cái vô tham này, cái vô tham này đó thì nó không có dính mắc vào cái gì, nó buông bỏ được cái gì. Khi mà cái các cái tâm thiện trong tâm chúng ta khởi sanh lên ở trong dục giới đó, thì cái năng lực của cái vô tham trong các cái tâm thiện này, nó có khả năng là nó xa rời được ba cái pháp bất thiện này đây. Tức là nó buông bỏ được cái ô nhiễm. Ở đây là một cái sân khấu nội tâm của chúng ta. Khi mà các cái tâm thiện và thiện trí này phát sanh lên á, thì nơi đây nó có vô tham. Thì nó làm cho tất cả những cái pháp ô nhiễm không có khởi sanh lên được. Đó là ở cái mức độ. Nhưng mà khi nó vắng mặt thì ô nhiễm có mặt. Chỉ có vậy thôi. Cái năng lực của nó chỉ tới đó. Bây giờ khi nó vào trong cái sắc giới và vô sắc giới đó, thì như chúng ta nói gọn thế này, sắc giới là những cái vị tu thiền định và đắc định. Ở cái mức độ của sắc giới, ở cái mức độ của vô sắc giới. Vô sắc giới thì nó mạnh hơn cái sắc giới, năng lực định nó mạnh hơn. Thì khi mà những cái hành giả tu mà chứng đắc thiền ở đây, chứng đắc thiền thì chúng ta có cái tầng thiền đây, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Khi mà cái vị này mà chứng đắc được cái thiền này đó, thì trong tâm của người này có một cái khả năng đó là nó đẩy lui được các cái triền cái. Cái triền cái đó là tham dục triền cái, sân hận triền cái, hoài nghi triền cái, hôn thủy triền cái và trạo hối triền cái. Nó ly được các triền cái. Và như những lần trước có nói với quý vị đó, là khi chúng ta trong tâm đó, nó khởi lên cái sự ô nhiễm. Và khi cái sự ô nhiễm này đó, nó kết bè với nhau, nó làm thành những cái chướng ngại trên con đường tâm linh của chúng ta, thì chúng ta gọi nó là triền cái. Và khi những cái này chúng ta không vượt qua khỏi đó, thì trừ cái mà nó kết bè với nhau đó, thì nó nổi lên nữa, nó thành ra một cái sức mạnh mà nó có thể cai quản trở lại, thì nó gọi là kiết sử. Thì những cái vị mà đắc thiền đó thì có cái năng lực đó là nó đẩy lui các cái triền cái, tức là những cái pháp ô nhiễm này mà nó làm thành những cái chướng ngại trên con đường tâm linh của chúng ta, con đường mà nó phát triển cái thiện lành của mình đó, thì nó có cái khả năng đẩy lui. cái này trong cái đời sống hàng ngày quý vị quan sát được. Khi chúng ta nghe pháp, chúng ta buồn ngủ, chúng ta hành thiền, chúng ta buồn ngủ, đó là các cái triền cái nó đang xuất hiện để nó cản trở con đường thiện của chúng ta. Vì chúng ta đó là dở kinh điển ra đọc, đó là đọc mới vừa đọc cái không biết cái gì nữa, nó buồn ngủ, nó buồn ngủ, thì cái đó là triền cái nó đang phát sanh, phát sanh rồi. Hoặc là cái khi quý vị ngồi vào thiền chỉ có một chút xíu thôi, nhưng mà những cái chuyện bực mình hoặc những chuyện xa xưa từ đâu nó khó chịu, nó khởi lên, nó là triền cái, nó ngăn chặn. Hoặc là mình làm cái gì đó mà mình giải quyết khó không ra, nghĩ hoài cũng không được, nó ngăn, ngăn lại. Và cái này cũng lặp đi lặp lại nữa để cho quý vị thấy rõ, nó dính vào, dính vào trong cái máu mình. Mình học pháp để chi? Để dính vào trong cái máu thịt của mình, nó không có rời ra được đó, thì nó mới thành tựu được. Là tại sao những cái triền cái này khởi lên? Tại vì tất cả đó, những cái bất thiện pháp này, những cái mà chúng ta phạm vào giới, những cái mà chúng ta phạm vào lỗi lầm, những cái chúng ta tạo nên cái tội lỗi, không phải trong một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp. Và trong cái đời sống hàng ngày chúng ta đó, không có rèn luyện để cho mình tỉnh táo, thì những cái đó trở thành triền cái. Cho nên khi chúng ta ngủ á, là để cho có sức khỏe. Cái cơ thể của chúng ta nó cũng có cái hay của nó, là khi mình mệt mỏi, khi mình xài hết năng lượng thì nó nạp năng lượng bằng cách nó ngủ. Nhưng mà khi nó ngủ rồi, nó mở mắt ra đó, thì phải làm cho nó tỉnh táo lên. Còn nếu không á, nó nhắm con mắt lại và nó hôn trầm, nó thủy miên, nó ngủ nướng nữa đó, thì những cái đó, một là nó bệnh trong thân mà nó xảy ra cái điều này thì nó ít khi xảy ra. Nhưng nếu nó thường xuyên như vậy, nó thành cái thói quen á, thì đó là bệnh của tâm. Và cái này nó sẽ thành cái triền cái. Cứ hả làm gì mà khó khăn á, là nó giờ rồi thôi thì kệ nó thôi. Kệ tới đâu tới. Cái câu nói đó là cái câu nói của tâm si. Nó che khuất mình ở trong cái nhiều đời nhiều kiếp. Nó không có sáng rõ được ở trong tâm. Chỉ có những cái pháp thiện lành nó mới tạo nên sự sáng rõ trong tâm. Còn những cái pháp á, mà nó là thuộc về những cái pháp ô nhiễm, thuộc truyền cái, là nó cứ che mờ trong tâm, nó che mờ trong tâm. Cứ thử mình đi rồi sẽ biết truyền cái nó là gì. Cho nên là những cái vị nào mà đi tu thiền Vipassana đó, đừng có coi thường cái thiền định. Tu thiền định không có nổi đâu đấy. Không phải đơn giản mà tu được cái thiền định đâu. Ngồi đó dễ để mà nhất tâm nó vào trong một cái đề mục đó, không có thay đổi, không có biến chuyển từ giờ này sang giờ khác. Người ta hành thiền đó là không giao đứng dậy đâu á. Để làm chi? Để mà rèn luyện đó cái năng lực, cái định lực của mình rất là mạnh. Và khi cái định lực mạnh á, chính cái định lực này nó có khả năng nó làm cho những cái triền cái bị đẩy lui, nó làm thành cái lực nó bị đẩy lui. Khi cái tâm mình nó chỉ an trú trong đề mục, chuyên trú trong đề mục đó, thì cái phóng dật nó rất là khó phát sanh. Và tất cả những cái pháp khác đó, nó bị ở bên ngoài hết. Nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, nó chú mục vào đó thôi, thì cái năng lực của nó đẩy được cái triền cái. Còn nếu không á, cái triền cái mà dễ thấy nhất á, nó gọi là hôn thủy triền cái. Có những người đó khi mà ở trên này người ta hành lễ, trong một cái buổi mà hành lễ, đây sư cô nói người xuất gia buổi hành lễ mà dưới này là ngủ. Mặc dù cái người đó không muốn như vậy, nhưng vẫn cứ ngủ, thì vì thấy đó là triền cái đó. Bởi vì ngày hôm nay mình đến trong cái hội chúng này là để làm lễ. Mà cái tâm mình á, nó không có tập trung chú ý vào đó được, cho nên nó mới hôn trầm. Rồi nó đi đến cái thủy miên luôn. Hoặc là mình đi nghe pháp mà cái tâm của mình nó không đủ mạnh, cái thiện và thiện trí mình không đủ mạnh để nó bám vào trong cái đề mục mà mình đang nghe đây. Cho nên hôn trầm thủy miên khởi lên liền, nó là triền cảm. Vậy cho nên tại sao đó là ở nhà mình làm hạnh phục vụ, đến chùa mình công quả cũng là hạnh phục vụ, để chi? Để do cái tinh tấn, do cái siêng năng mà trong rất là đời thường đây, để cầu viện cho đó cái hôn thủy mà thuộc về triền cái của mình ra đi, trí tuệ của mình được phát sanh. Bởi vì khi mình hành cái hạnh phục vụ như vậy, để chi? Để cái thiện của mình được khởi sanh, và đi theo đó là thiện trí của mình được khởi sanh, thì nó mới thoát khỏi cái hôn trầm thủy miên này. Nó tất cả là 6 cái triền cái, trong đó có vô minh triền cái luôn. Thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng đó là những cái gì mà tu đắc cái thiền định này đây, đắc cái thiền định chỉ mới sơ thiền thôi, thì nó có cái năng lực là nó đẩy được những cái triền cái đó. Cho nên chính những gì mà đắc định này, đắc định ở cái tầng cấp của sắc giới, tầng cấp của vô sắc giới đó, thì khi người ta đi vào Vipassana rất nhanh. Bởi vì triền cảnh không khởi sanh được nữa. Cho nên quý vị đọc trong Kinh Tứ Niệm Xứ đó, Kinh Tứ Niệm Xứ có nói nè, khi một cái vị tỳ kheo không phóng dật, chánh niệm, nhiệt tâm, tinh cần, thì cái chữ mà không phóng dật đó là Đức Phật đang nói với những vị đã đắc thiền định rồi, chứ không phải nói những người thường đâu. Dạy thiền tứ niệm xứ, lặp đi lặp lại cái câu nói đó, chứ các tỳ kheo không có phóng dật. Chúng ta thì thấy không, phóng dật, cho nên khó mà đi vào cái thiền tuệ. Nhưng mà nói như vậy không phải để nản lòng, mà chúng ta vẫn có thể tập, tập tu, tập tu, tập tu, tập tu, tập qua ai như vậy. Như vậy là cái mới đi vào trong cái thiền định, đẩy được cái triền cái. Bây giờ người này đặt sơ thiền, khi mà người này đắc sơ thiền đó thì 25 sở hữu tịnh hảo có mặt ở đây. Nhưng mà sư cô đã có giảng cho quý vị, nó kết lại, nó thành ra 5 cái về, nó khích khao nhau. 1, 2, 3, 4, 5. Và đây là những cái sở hữu tiếp theo của nó. Nó chồng lên như 5 cái đồng tiền á, nó chồng khích lên nhau và nó bám sát vào nhau. Thì cái này đó, nó là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc và có định đây. Nó có 5 cái tầm, tứ, hỷ, lạc, định là sơ thiền. Thì bây giờ đó, khi cái người này tiến lên cái nhị thiền, thì cái vô tham nó lìa bỏ gì? Nó lìa bỏ tầm tứ. À, nó chỉ còn lại đó, hoặc là nó lìa bỏ tầm, tùy theo cái cách tính, lìa bỏ tầm. Nó chỉ còn lại có 4 cái thôi. Ở đây là 5. Lìa nó còn 4. Tới cái tam thiền thì nó lìa bỏ nữa, nó còn 3. Rồi cuối cùng nó còn 2. Rồi cuối cùng nó còn 1. Như vậy. Thì như vậy đó, cái vô tham nó làm cho cái người này đó lìa khỏi được cái sơ thiền, lìa khỏi được nhị thiền, lìa khỏi được tam thiền, lìa khỏi được tứ thường và nhập vào ngũ thiền. Thì như vậy đó, cái vô tham đó, ngay cả cái thiện nó cũng từ bỏ. Thì thấy chưa? Cái sức mạnh của nó là đến cái giai đoạn này đó, cái những cái phần mà những cái chi phần tốt đẹp của nó cũng lìa bỏ lần để nó tiến. Rồi khi mà nó xong được cái thiền này rồi, đặc biệt là cái thiền vô sắc giới này đó, chỉ có thể hành trì khi một cái người đã đắc ngũ thiền rồi mới có thể bước qua cái thiền vô sắc giới được. Thì cái đề mục của nó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi xứ. Thì khi cái người mà đã đắc được ngũ thiền rồi mới lìa cái ngũ thiền này nè, mới vào trong cái tầng thiền thứ nhất đó là không vô biên xứ. Và khi đã thành tựu cái thiền không vô biên xứ này thì lìa cái này, nó mới vô đó là thức vô biên xứ. Rồi xong lìa cả hai cái này nó mới vô đó, là vô sở hữu xứ. Rồi lìa cái này nó mới tới cái thiền đó, là phi tưởng phi phi tưởng. Thì cái vô tham nó làm cái chức năng đó, là nó sau khi nó thành tựu rồi, để tiến quá thì nó phải buông ra, nó mới tiến được. Nó phải buông ra nó mới tiến được. Còn nếu không á, nó giữ lại ở cái mức độ đó, nó bám vào trong đó mà nó không tiến lên được nữa đó, thì như quý vị học trong 62 cái tà kiến đó, thì quý vị thấy là những cái tà kiến nó phát sanh không phải là do cái người thường đâu. Cái người thường là chỉ nghe theo thôi. Còn cái người mà nó phát sanh tà kiến đó, đó là những người mà có cái phước đó, là tu đắc thiền rồi. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Có khi đắc thiền vô sắc giới rồi, sống trong cái cảnh đó lâu quá mà không có lìa bỏ để tiến lên á, thì người đó cố định cái chỗ đó và tuyên ngôn rằng á, là thế giới chỉ là như thế, chỉ là như thế, chỉ là như thế thôi. Và khẳng định như vậy bởi vì mình đã trải qua, mình mắt thấy tai nghe, mình đã sống ở tại cái chỗ đó đúng là như vậy. Thì những người khác là chỉ nghe theo thôi. Những người mà đi theo cái vị chư thiên đó thì nghe cái vị trời đó để mà hình thành nên một cái tà kiến. Cho nên cái vô tham nó có cái năng lực đó, không phải nó chỉ từ bỏ những pháp ô nhiễm, mà khi cả những cái pháp thiện mà đến lúc không cần thiết phải lìa bỏ nó để mà ra đi tốt đẹp cho mình đó, thì cũng phải lìa bỏ mà thôi. Cũng giống như phước báo ở thế gian này đó, thì chúng ta còn đây thì chúng ta nương tựa vào cái phước báo thế gian đó để cho nó có nhiều cái thuận lợi của mình. Nhưng mà tới cái giờ đó mà mình phải chấm dứt cái mạng sống của mình đó, thì phải biết lìa bỏ những cái pháp thế gian đó. Còn nếu mình không có lìa bỏ được cái chỗ đó, thì mình bám lại đó và mình phải rơi vào trong cái cảnh giới hết sức là đau khổ, là cảnh giới của ma giới. Bám vào rồi. Có khi bám vào dưới dạng súc sinh. Cái này là nói nhiều lần rồi, thì quý vị cũng đã biết rồi. Là do ở cái chỗ đó là cái không có lìa bỏ được. Và cái thiện của mình nơi đó, đó, cái vô tham mình không có đủ sức để mình buông bỏ những cái tốt đẹp của mình. Để chi? Để mình tiến tới cái tốt đẹp hơn. Cho nên cái hình ảnh này cho quý vị thấy rõ nhất. Không có củi cho nên là phải đi lụm củi. Thì thấy những cái cành khô nó rơi xuống là hẳn nhất rồi, lụm vô. Đi một chút nữa thấy củi gọc này đỡ hơn chà chôm, nó về để chặt nhà quá, cái củi gọc. Nhưng mà đi nữa là thấy là không có củi nữa, mà thấy cái mỏ bạc, mỏ bạc lấy bạc về xài hơn, sướng hơn, tại sao lại phải đi lấy củi. Rồi tới một đoạn nữa thấy cái mỏ vàng thôi, bỏ ra, rồi mới lấy vàng. Rồi tới đó thấy kim cương thì bỏ hết, chứ bây giờ cái củi cũng chở, củi gốc cũng chở, rồi thấy bạc cũng chở, rồi vàng cũng chở, rồi lấy đâu sức đâu chở về nhà. Cho nên cái tốt đẹp cũng phải lựa. Bây giờ chúng ta nói đến cái thiền về siêu thế đây. Về cái thiền siêu thế đó, thì chúng ta sẽ nhìn đây. Khi mà sử dụng cái thiền Vipassana đó, để mà đi vào trong cái thiền siêu thế này đây, để mà đắc sơ đạo, đắc sơ quả, đắc nhị đạo, đắc nhị quả, đắc tam đạo, đắc tam quả, đắc tứ đạo, đắc tứ quả, tức là đắc đạo quả này để trở thành cái bậc A-la-hán, thì nó đi từng cái cấp độ này. Thì cái vô tham tới đây đó là nó khác rồi. Nó khác đó là đây nó sẽ chia làm hai chặng. Một cái chặng này nó gọi là các cái tâm hiệp thế, mà mình còn gọi là thế gian. Nó gồm có tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó cắt ngang đây. Thì khi đó một cái vị mà coi nhập vào dòng thánh đó, thì cái vô tham ở đây nó cực mạnh đó, nó đủ một cái khả năng nó cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu, dứt luôn cái phàm phu giới mà tái sanh trong cái tam giới này đó, nó cắt đứt luôn, cắt đứt vĩnh viễn luôn để nó nhập vào vòng đời. Thì cái năng lực của cái vô tham đó, nó buông bỏ cực mạnh, nó không có liếng lưu gì cả. Là bởi vì những vị này sanh ra trong sắc giới này, ở vào cái cõi trời, vô sắc giới cũng là cõi trời. Cõi trời của Phạm Thiên và Đại Phạm Thiên sung sướng hết mức, bỏ luôn, dứt được hết tất cả những cái gọi là cái phước báu ở cái cõi trời và cõi người, dứt luôn hết thì mới nhập vào dòng thánh. Thì cái năng lực của cái vô tham ở đó là nó đã lên đến cái mức rất mạnh của nó mới cắt đứt được cái chủng tộc phàm phu. Cho nên những người này không còn có đó, cái chuyện mà thứ nhất không còn tái sanh vào trong tất cả những cái cảnh khổ này hết rồi. Khi mà nhập vào dòng thánh thì tất cả những cái tham sân si ở dục giới này nó kết thúc rồi, cho nên là không có tái sanh vào bốn cõi khổ này nữa. Nhưng mà cái vô tham á, nó hết như cái này. Nhưng mà trong những cái cảnh mà thuộc về đó, cái thiền sắc giới và vô sắc giới, có khi người ta còn bám rồi, cho nên á là cái người này sẽ tái sanh hoặc là vào cõi người hoặc là cõi chư thiên. Cái vị mà đắc cái sơ đạo sơ quả đó, thì như vậy khi cái vị này mà đắc cái sơ đạo sơ quả đó, thì trong cái tâm của một cái vị thánh có cái gì? Có đầy đủ bát chánh đạo, nhưng mà cái năng lực của bát chánh đạo đó ở trong cái sơ đạo và sơ quả đó, tức là cái tầng thánh thứ một, đây là tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba, và đây là tầng thánh thứ tư, đây là A-la-hán. Thì ở đây bát chánh đạo, đây cũng bát chánh đạo, đây cũng bát chánh đạo, tâm trong của vị Phật cũng bát chánh đạo. Nhưng mà cái sức mạnh của cái bát chánh đạo này nó không có mạnh bằng, nó không có rực rỡ bằng cái bát chánh đạo trong tâm của một vị Phật. Tại sao vậy? Tại vì đó, một cái vị mà nhập vào trong cái dòng thánh thứ nhất đó thì nó mới diệt được ba cái kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Nó mới diệt được ba cái ô nhiễm này thôi, nó còn lại bảy cái ô nhiễm nữa. Thì bảy cái ô nhiễm này đó thì cái tầng thánh thứ hai và cái tầng thánh thứ ba đó, cái này đó thì nó diệt được đó hai cái kiết sử là tham và sân. Diệt được cái kiết sử tham và sân. Nhưng mà nó không phải là diệt được hết, nó mới có giết chết thôi mà nó vẫn còn đó, là cái xác nó vẫn còn đó. Tức là nó làm cho suy yếu. Giống như là nó chế ngự được nhưng mà chưa có dọn dẹp sạch. Thì đến cái tầng thánh thứ ba này đó thì nó mới dứt cái kiết sử tham và sân. Ở đây nó mới dứt được. Nhưng mà nó vẫn còn năm kiết sử nữa. Năm kiết sử nữa thì đến cái tầng thánh mà gọi là quả vị Phật đi, đắc đạo đắc quả để thành Phật đây đó, thì mới diệt năm kiết sử sau cùng nữa. Năm cái kiết sử sau cùng đó đó là nó gồm có đó phóng dật, ngã mạn, tà kiến, vô minh. Và có một cái nữa là hữu ái. Đó là bốn cái. Cái hữu ái này đây đó, tức là cái sự lưu luyến bám vào trong cái thành quả của thiền sắc giới hoặc là thiền vô sắc giới. Thì đến cái đạo quả này nó mới dứt được, nó mới diệt trừ, nó mới mà coi như là cái năng lực của cái vô tham đó, nó mới diệt hết tất cả những cái kiết sử này đây. Thì cái năng lực đó đó, nó mới đưa đến cái tâm mà gọi là hoàn toàn đây, trong sạch đây, thuần khiết đây, và rực rỡ. Cho nên đây là chỉ có những cái tâm tịnh hảo mà nó giống như mình gọi á, là một cái viên cương kiêu, nó không những nó lớn mà nó lại là coi như là thuần khiết, nó không có một chút bọt nào, cũng không có một chút than nào hết á, kim cương 100%, nó nằm ở đây. Còn cái này nó vẫn còn chút, giống như cái viên kim cương nó lớn thật, nhưng nó còn có một chút bọt, nó còn có một chút than nhỏ. Nó cho đến cái đạo quả của một vị A-la-hán thì cái viên cương cương đó là nó toàn bích, nó hoàn hảo, cho nên nó trong sạch, nó trong sáng, nó tinh khiết và nó rực rỡ, nó có một cái năng lực cực kỳ dũng mãnh của cái thiện lành. Đó là cái sức mạnh của vô tham trên con đường tu tập của chúng ta. Bây giờ đó 10 giờ rưỡi rồi thì quý nữ sư phải trở về tịnh xá, cho nên là chúng ta tạm ngừng ở đây. Xin mời tất cả quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Vị Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong ngoài nước hùng phước để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho quý vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước của bá tánh và Phật tử trong ngoài nước hùng phước để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng phước này đến cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả những ân nhân đã quá giảng của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng làm thương tổn. Xin cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước của tất cả bá tánh và Phật tử trong ngoài nước đã hùng phước để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng phước này đến cho toàn thể hội chúng cùng với gia quyến của hội chúng đều được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú lành thương.